Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam yêu cầu Malaysia trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Tổng thống Donald Trump đề xuất 8,6 tỷ đô la trong ngân sách 2020 để xây tường biên giới. Nghị viện Anh lần thứ hai bác kế hoạch Brexit của Thủ tướng Theresa May. Liên Hiệp Quốc điều tra các vụ vi phạm chế tài Triều Tiên ở 20 nước.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam yêu cầu Malaysia trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc hôm 11 tháng 3 công bố kế hoạch chi tiêu chính phủ 7.400 tỷ đô la cho năm 2020, trong đó dự chi 8,6 tỷ đô la cho dự án xây tường thành biên giới với Mexico của Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Đề xuất ngân sách tường biên giới năm 2020 tiên báo một cuộc tranh cãi mới với các nhà lập pháp trong những tháng tới trong năm thứ ba nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đối lập ngay lập tức thề sẽ ngăn chặn đề xuất ngân sách cho việc xây tường biên giới này. Kế hoạch ngân sách của ông Trump tăng chi tiêu 5% cho ngũ giác đài và giảm 5% chi tiêu không liên quan đến quân đội, đồng thời giảm chi cho các chương trình chăm sóc sức khỏe phổ biến cho người già và người nghèo của Mỹ. Chi tiêu cho quân đội sẽ tăng từ 715 tỷ đô la lên 750 tỷ đô la trong năm nay. Một quan chức cao cấp của chính quyền Trump nói rằng kế hoạch này kêu gọi việc cắt giảm nhiều chương trình mà chúng tôi cho là lãng phí. Dù như vậy, chính quyền Trump dự báo thâm hụt 1.100 tỷ đô la trong ngân sách năm nay bắt đầu từ tháng 10 khi so sánh tổng thu chi của chính phủ. Lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện Chuck Schumer gọi đề xuất của ông Trump là một ngân sách đáng hổ thẹn và một cú đấm vào bụng của tầng lớp trung lưu. Nó sẽ dần dần làm cho khoảng cách về thu nhập và sự giàu có giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn hơn, ông Schumer nói. Ngân sách này cắt bỏ các chương trình trong nước bao gồm các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhà ở, giáo dục và môi trường. Ông Trump đã thua trong loạt tranh cãi đầu tiên với Quốc hội về khoản tiền để xây tường biên giới. Trong đó, các nhà lập pháp từ chối bất kỳ khoản chi nào cho bức tường, nhưng sẵn sàng chi gần 1,4 tỷ đô la cho các hàng rào biên giới. Điều đó dẫn tới việc ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để không phải thông qua Quốc hội mà vẫn có thể lấy được các khoản chi đã được chỉ định cho các dự án khác để xây tường. Thượng viện trong tuần này có thể sẽ cùng với Hạ viện bác bỏ tình trạng khẩn cấp mà ông Trump tuyên bố, mặc dù Quốc hội có vẻ chưa có đủ đa số phiếu của 2/3 thành viên để phủ quyết. Đã có nhiều kiện tụng thách thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump. Yêu cầu mới của ông Trump về dự chi cho bức tường được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông chấm dứt 35 ngày kỷ lục đóng cửa chính phủ do những tranh luận xoay quanh yêu cầu khoản chi 5,7 tỷ đô la để xây bức tường biên giới. Khi các nhà lập pháp từ chối, ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ông Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói trong một thông cáo chung vào ngày 10 tháng 3 rằng họ hy vọng Tổng thống đã học được bài học của mình từ việc đóng cửa chính phủ. Ông Trump đã làm cho hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng và gây ra nhiều xáo trộn khắp nơi khi ông hấp tấp đóng cửa chính phủ chỉ để tìm cách có được bức tường tốn kém và vô hiệu quả. Thông cáo nói, Quốc hội từ chối chi tiêu cho bức tường của ông ấy và ông ấy bị buộc phải thừa nhận mình thua và mở cửa chính phủ trở lại. Điều tương tự sẽ lặp lại nếu ông ấy tìm cách làm như vậy một lần nữa. Nhưng cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow nói hôm 10 tháng 3 rằng lời kêu gọi cho việc xây bức tường của ông Trump là hợp lý, cho dù các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người dân phản đối. Tôi chỉ muốn nói rằng toàn bộ vấn đề về bức tường về an ninh biên giới có tầm quan trọng tuyệt đối, ông Kudlow nói. Chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng ở dưới đó. Tôi nghĩ rằng Tổng thống đã nêu ra vụ việc một cách hữu hiệu. Nó là một cuộc khủng hoảng về kinh tế, là một cuộc khủng hoảng về tội phạm và ma túy. Đó là một cuộc khủng hoảng về nhân đạo. Bruce Wolf, giám đốc tạm quyền của văn phòng quản lý và ngân sách nói kế hoạch chi tiêu của ông Trump tiêu biểu cho trách nhiệm về tài khoá. Ông Wolf nói rằng các nhà lập pháp cần phá vỡ thông lệ trong việc đồng nhất những khoản tăng chi tiêu quốc phòng với tăng chi tiêu trong nước. Các tổng thống và quốc hội Mỹ thường tranh cãi về dự chi ngân sách. Ngân sách năm 2019 hiện tại là hơn 4.400 tỷ đô la, với mức thâm hụt dự kiến khoảng 1.000 tỷ đô la, phần lớn là do cắt giảm thuế năm 2017 của ông Trump. Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đạt mức tăng trưởng 2,9% trong năm ngoái, đang chững lại. Nhưng ông Kudlow cho biết ông không lo lắng về một số dự đoán cho rằng kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ chỉ tăng một chút trong 3 tháng đầu năm nay và không tăng trưởng quá 2% trong suốt năm 2019. Tôi sẽ không loại bỏ dự đoán đó ngay bây giờ, ông Kudlow nói. Tôi sẽ dự đoán hơn thế, miễn là chúng tôi giữ nguyên các chính sách của mình, thuế suất thấp cho các cá nhân và doanh nghiệp, giảm các loại giấy phép, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ phát triển. Chính sách của chúng tôi rất mạnh và tôi nghĩ tốc độ tăng trưởng trong năm tới sẽ vượt quá những ước tính này, giống như năm ngoái.
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ hôm 12 tháng 3 truy tố hàng chục người trong vụ gian lận kéo dài nhiều năm trị giá tới 25 triệu đô la nhằm giúp cho những gia đình Mỹ giàu có mua suất cho con vào các trường đại học hàng đầu như Yale, Georgetown và Stanford. Theo Reuters, các công tố viên liên bang ở thành phố Boston truy tố ông William Rick Singer, 58 tuổi, điều hành một đường dây mua suất đại học thông qua một công ty có tên là Edge College and Career Network, nơi đã phục vụ cho rất nhiều khách hàng bao gồm các giám đốc điều hành và các nữ diễn viên của Hollywood. Các công tố viên cho biết cách thức đường dây của ông Singer hoạt động là sắp xếp cho các thí sinh giả thi tuyển sinh đại học thay cho khách hàng của ông. Trong một số trường hợp, người dự tuyển còn được xếp loại là vận động viên trúng tuyển, ngay cả khi họ không hề có khả năng gì về thể thao. Dự kiến ông Singer sẽ nhận tội vào ngày 12 tháng 3 tại tòa án liên bang Boston với các tội danh bao gồm nhận tiền để đưa người vào đại học, rửa tiền và cản trở công lý, Reuters dẫn thông tin từ hồ sơ của tòa án cho biết. Có khoảng 33 phụ huynh bao gồm các diễn viên Hollywood là Felicity Huffman và Lori Loughlin cũng bị truy tố cùng với 13 huấn luyện viên và cộng sự cho công ty của ông Singer. Các công tố viên cho biết trong một cuộc gọi với một vị phụ huynh giàu có, ông Singer đã tóm tắt công việc kinh doanh của mình là những gì chúng tôi làm là giúp cho các gia đình giàu có nhất nước Mỹ đưa con cái họ vào trường mà gia đình họ muốn có một sự đảm bảo.
Nghị viện Anh lần thứ hai bác bỏ thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May để rời Liên minh châu Âu vào ngày thứ ba, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng của đất nước này suốt nhiều thế hệ. Diễn biến này xảy ra chỉ 17 ngày trước ngày Anh dự kiến rời khỏi EU. Các nghị sĩ đã biểu quyết chống lại thỏa thuận Brexit được sửa đổi của bà May với tỷ lệ 391-242. Trong khi các cuộc đàm phán vào phút cuối cùng của bà với các nhà lãnh đạo EU hôm thứ Hai nhằm xoa dịu lo ngại của những người chỉ trích bà, cuối cùng không đi đến đâu. Cuộc biểu quyết này đẩy nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào tình thế mù mịt bất định mà không có con đường rõ ràng nào tiến về phía trước. Rời EU mà không có thỏa thuận. Trì hoãn ngày rời 29 tháng 3, một cuộc bầu cử chóng vánh hoặc thậm chí một cuộc trưng cầu dân ý khác giờ đều là những điều khả dĩ. Bà May thậm chí có thể thử lần thứ ba để giành được sự ủng hộ của nghị viện với hy vọng rằng các nghị sĩ cứng rắn có chủ trương hoài nghi châu Âu trong đảng bảo thủ của bà, những người chỉ trích bà mạnh mẽ nhất về thỏa thuận rời đi, có thể đổi ý nếu có nhiều phần chắc Anh sẽ ở lại EU. Dù bà thua, song cách biệt thất bại nhỏ hơn mức 230 biểu quyết mà thỏa thuận của bà hứng chịu hồi tháng Giêng. Các nghị sĩ vào ngày thứ Tư sẽ biểu quyết về việc Anh có nên rời khỏi khối thương mại lớn nhất thế giới mà không có thỏa thuận nào hay không. Một tình huống mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo sẽ gây hỗn loạn cho các thị trường và chuỗi cung ứng, và những người chỉ trích khác nói rằng có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực và thuốc men. Những người ủng hộ Brexit lập luận rằng dù việc rời đi không có thỏa thuận, có thể đưa tới một số bất ổn trong ngắn hạn. Về lâu dài, nó sẽ cho phép Vương quốc Anh phát triển và thúc đẩy các thỏa thuận thương mại có lợi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Nghị viện các phần chắc cũng sẽ mạnh mẽ bác bỏ Brexit không có thỏa thuận. Do đó, vào ngày thứ Năm, các nghị sĩ sẽ biểu quyết về việc chính phủ có nên yêu cầu trì hoãn ngày rời đi để cho phép đàm phán thêm nữa hay không. Cả bà May và EU đã nói sẽ không còn bất kỳ thay đổi nào nữa đối với thỏa thuận này, đạt được sau 2.5 năm đàm phán phức tạp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh vừa tiếp xúc với vị tương nhiệm Malaysia, Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah và yêu cầu phía Malaysia xét xử một cách công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi phạm bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Trong một thông báo ngắn công bố vào chiều ngày 12 tháng 3 giờ Việt Nam, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã gọi điện cho vị tương nhiệm Malaysia để bàn về một số vấn đề trong quan hệ song phương, trong đó có vụ án xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Một ngày sau khi tòa án Malaysia bất ngờ ra phán quyết ngừng truy tố và trả tự do ngay tại tòa cho nghi phạm người Indonesia, cô Siti Aisyah, đã có nhiều chỉ trích trên mạng cho rằng không như lãnh đạo và chính phủ Indonesia, giới thẩm quyền Việt Nam đã thờ ơ, không dồn hết nỗ lực và vận động sau hậu trường ở các cấp cao nhất để bảo vệ công dân của nước mình. Cổng thông tin chính phủ còn cho biết là trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định rằng các nhà lãnh đạo cấp cao cũng như công chúng Việt Nam đều rất quan tâm tới quá trình xét xử trong vụ án ông Kim Jong-nam. Ông Minh đề nghị phía Malaysia bảo đảm việc xét xử phải công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương như đã trả tự do cho cô Siti Aisyah của Indonesia. Cả hai nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX. Cô Siti Aisyah và cô Đoàn Thị Hương trước sau như một đều một mực cho rằng họ vô tội và không có ý sát hại ông Kim, mà họ chỉ bị lường gạt và tưởng là mình tham gia một trò chơi thực tế cho một đài truyền hình nước ngoài. Tòa Thượng thẩm Malaysia hôm 11 tháng 3 bất ngờ trả tự do cho Siti Aisyah sau khi phe công tố cho biết họ rút lại lời cáo buộc mà không đưa ra lý do nào. Hôm 12 tháng 3, Malaysia bác bỏ việc phóng thích cô Siti Aisyah, công dân Indonesia, là vì mối quan hệ tốt đẹp với Indonesia hoặc vì bị nước này áp lực. Trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định rằng nghi phạm Siti Aisyah đã được trả tự do theo đúng quy trình của pháp luật. Trong khi đó, phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương vẫn được tiến hành và sẽ tiếp tục vào ngày thứ Năm 14 tháng 3 tuần này.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI, ở Thụy Điển hôm 11 tháng 3, công bố phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói rằng Việt Nam nằm trong top 10 nước tậu nhiều thiết bị quân sự nhất trên thế giới. Theo SIPRI, trong giai đoạn từ 2014 tới 2018, số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam chiếm 2,9% tổng số bán ra trên toàn cầu, tăng 78% so với mức 1,8% giai đoạn từ 2009 tới 2013. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 trong khoảng thời gian gần đây nhất. Trong số 10 nước nhập khí tài nhiều nhất trên thế giới giai đoạn 2014 tới 2018, một nửa là các quốc gia châu Á và châu Đại Dương, gồm Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, Nga xuất khẩu 31% sang khu vực này, tiếp đó là Hoa Kỳ 27% và Trung Quốc 9%. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết ba quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam là Nga 78%, Israel 9,1% và Belarus 4,1%. Trên toàn cầu, Mỹ vẫn là nước đứng đầu về xuất khẩu vũ khí, chiếm 36% trong giai đoạn từ 2014 tới 2018, bỏ xa Nga ở vị trí thứ hai với 21%. Trung Quốc cũng có mặt trong top 10 nước bán khí tài nhiều nhất ở vị trí thứ 5, chiếm 5,2%. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2018 khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Mỹ nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài, viết tắt là FMF, trong năm tài khoá 2017. Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các vụ mua bán gần 100 triệu đô la, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hoàng nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bà Hằng nói tiếp, việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Mừng sinh nhật mạng Internet tròn 30 tuổi. Với độ tuổi vừa chín tới là 30 và với phân nửa thế giới đang sử dụng, World Wide Web, WWW, tức mạng toàn cầu, đang đối mặt với những vấn nạn ngày càng lớn, chẳng hạn như những thông điệp thù hận, quan ngại về sự riêng tư và các vụ tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, những người sáng lập cho biết và mạnh mẽ kêu gọi làm cho nó tốt đẹp hơn cho nhân loại. Ông Tim Berners-Lee hôm 12 tháng 3 đã tham gia buổi ăn mừng sinh nhật mạng Internet và hồi tưởng lại phát minh của ông tại CERN, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, bắt đầu với một đề xuất được công bố hôm 12 tháng 3 năm 1989. Phát minh này đã dọn đường cho một cuộc cách mạng công nghệ vốn đã làm thay đổi cách thức con người mua hàng hóa, chia sẻ ý tưởng, lấy thông tin và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, nó cũng trở thành nơi mà các đại gia công nghệ có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng, các chính phủ thù địch do thám lẫn nhau và tìm cách quấy rối bầu cử, là nơi những thông điệp thù hận và hằn học có đất sống. Tất cả những điều này đã đưa mạng Internet ra khỏi cội nguồn ban đầu là không gian dành cho những tâm hồn hướng đến sự tiến bộ hợp tác. Cho đến năm 2018, phân nửa thế giới đã lên mạng và phân nửa còn lại nhiều khi chật vật tìm cách lên mạng. Phát biểu ở hội nghị Web at 30 do CERN tổ chức, ông Berners-Lee thừa nhận rằng cảm giác ở nhiều người đã lên mạng đã trở thành, ôi, đây không phải là mạng Internet mà chúng ta mong muốn trên tất cả các khía cạnh. Quỹ World Wide Web của ông đã kêu gọi sự trợ giúp từ các chính quyền, các công ty và người dân để đảm đương vai trò lớn hơn trong việc định hình mạng Internet mãi mãi theo các nguyên tắc được đề ra trong hợp đồng Internet của họ. Theo hợp đồng này, các chính phủ được kêu gọi để đảm bảo rằng mọi người đều có thể kết nối với mạng Internet, giữ cho nó luôn hoạt động và tôn trọng quyền riêng tư. Về phần mình, các công ty có thể giúp cho Internet có mức phí vừa phải, tôn trọng quyền riêng tư và xây dựng các công nghệ có thể ưu tiên người dùng trước hết. Người dân có nhiệm vụ tạo ra, hợp tác và tôn trọng trò chuyện dân sự trong số những vấn đề khác. Hợp đồng Internet sắp sửa ngồi xuống theo những nhóm làm việc cùng với những người khác đăng ký tham gia để nói rằng hãy cùng nhau xác định điều này thật sự có nghĩa là gì, ông Berners-Lee nói. Tuy nhiên, không rõ liệu những quy tắc như thế sẽ được thực thi như thế nào. Ông Berners-Lee lưu ý rằng điều quan trọng là phải tìm điểm cân bằng giữa giám sát và tự do ngôn luận, nhưng khó mà đồng thuận về điểm cân bằng đó. Đâu là điểm cân bằng giữa việc để cho các công ty tự làm đúng và quản lý họ? Đâu là điểm cân bằng giữa tự do ngôn luận và thông điệp thù hận, ông nói. Hội thảo này, vốn tập hợp những chuyên gia công nghệ và chuyên gia Internet, cũng cho CERN cơ hội để thể hiện danh tiếng của họ với tư cách là nơi nuôi dưỡng các ý tưởng với nguồn mở. Berners-Lee làm việc ở đây vào cuối những năm 1980 và đã quyết tâm lấp đầy khoảng trống liên lạc và tư liệu giữa những mặt bằng khác nhau trên máy tính. Lúc đó còn là một kỹ sư phần mềm trẻ ở CERN, ông Berners-Lee, người hiện nay đã 63 tuổi, đã có ý tưởng tạo ra giao thức truyền tải siêu văn bản mà trong tiếng Anh viết tắt là HTTP, dòng mở đầu bất cứ địa chỉ nào trên mạng và những cấu thành khác để tạo thành mạng Internet. Hệ thống HTTP cho phép truy lục lại văn bản và những hình ảnh nhỏ thông qua một phần mềm, trình duyệt đầu tiên mà Berners-Lee tung ra vào năm 1990. Đây được xem là khởi đầu của mạng Internet. Trên thực tế, việc có thể tiếp cận và trình duyệt từ máy tính ở nhà khiến cho mạng Internet mở ra dễ dàng với những người dùng lần đầu tiên. Phát biểu với các phóng viên hôm 11 tháng 3, ông Bersnelli nhớ lại nghiên cứu của ông đã có ích cho người sếp cũ của ông ở Sơn, ông Mike Sandel, như thế nào. Lúc đó, ông Sandel muốn có cái cớ để mua máy tính NAS đời mới của công ty Apple của Steve Jobs để giúp ích cho nghiên cứu của ông. Bersnelli kể rằng, lúc đó ông Sandel yêu cầu ông chọn đại một chương trình nào đó để phát triển trên máy. Tại sao chúng ta không làm cách truyền tải siêu văn bản? Kể từ đó, ông Berners-Lee đã gần như là người cha của công ty Internet. Ông được nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ và được tạp chí Time gọi là một trong 100 nhân vật quan trọng nhất trong thế kỷ 20. Thách thức đến từ chính điều đã làm cho mạng Internet trở nên tuyệt vời, và đó là điều khó khăn. Ông Zeynep Tufekci, phó giáo sư trường khoa học thông tin và thư viện tại Đại học North Carolina nhận định, sự cởi mở là tuyệt vời, sự kết nối cũng tuyệt vời. Sự thật là nó được tạo ra như là mạng lưới của các nhà khoa học vốn tin tưởng lẫn nhau. Bà cho biết, giờ đây với mạng Internet, có rất nhiều hoạt động tập trung hóa đang diễn ra, với ít những công ty lớn trở thành người gác cổng. Những công ty ít ỏi này đã cho chế tạo những cỗ máy giám sát, bà nói. Nó dựa trên việc do thám để thu thập những thông tin về chúng ta và sau đó đăng những quảng cáo phù hợp với từng nhóm. Và điều này chẳng phải là ý tưởng ban đầu, bà nói thêm.
Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết họ đang điều tra các hành vi vi phạm khả dĩ đối với các chế tài của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Triều Tiên ở khoảng 20 quốc gia, từ cáo buộc mua hạt nhân bí mật ở Trung Quốc đến môi giới vũ khí ở Syria và hợp tác quân sự với Iran, Libya và Sudan. Báo cáo dài gần 66 trang của ban chuyên gia gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà AP có được hôm thứ Hai, 12 tháng 3, cũng nêu chi tiết về vụ xuất hiện của một chiếc xe Rolls Royce Phantom, các xe limousine của Mercedes-Benz và xe Lexus LX570 vi phạm lệnh cấm hàng xa xỉ. Và báo cáo lưu ý một xu hướng trong việc Triều Tiên né tránh các chế tài là sử dụng các cuộc tấn công mạng để buộc chuyển tiền một cách bất hợp pháp từ các tổ chức tài chính và các thị trường tiền ảo. Phần tóm tắt của bản báo cáo mà AP có được từ đầu tháng 2 cho biết các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên vẫn nguyên vẹn và các nhà lãnh đạo nước này đang phân tán các cơ sở thử nghiệm và lắp ráp phi đạn để ngăn các cuộc tấn công chặt đầu. Báo cáo đầy đủ nói tổ hợp hạt nhân Yongbyon vẫn hoạt động. Lưu ý rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy đến hết tháng 11 hoạt động đào các kênh nước và xây dựng một tòa nhà mới gần cơ sở xả nước của lò phản ứng. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy hoạt động khả dĩ của phòng thí nghiệm hóa phóng xạ và nhà máy hơi nước liên quan. Báo cáo nói về các chế tài thương mại, các chuyên gia cho biết họ tiếp tục điều tra hai công ty Trung Quốc trong danh sách đen chế tài của Mỹ là Nam Chogang Trading Corporation và Nam Hung Trading Corporation và các công ty Bình Phong có liên hệ và các đại diện của họ về các hoạt động mua sắm hạt nhân. Các chuyên gia nói họ cũng đang tiếp tục nhiều cuộc điều tra về các hoạt động bị cấm giữa Triều Tiên và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các cuộc điều tra này bao gồm việc các công dân Syria được nói là đứng ra làm môi giới vũ trang thay mặt cho Triều Tiên với một loạt nước Trung Đông và Châu Phi, được nói là cung cấp vũ khí thông thường và trong một số trường hợp phi đạn đạn đạo cho các nhóm vũ trang ở Yemen và Libya, ban chuyên gia nói. Các cuộc điều tra cũng bao gồm những người Triều Tiên làm việc cho các thực thể bị chế tài và cho các nhà máy quốc phòng của Syria, báo cáo nói.
Giá cô dâu tăng phi mã khiến cho hôn nhân ở nông thôn của Trung Quốc trở nên khó khăn và cần phải chặn tăng giá lại, cũng như phải ngăn chặn những người chuyên mai mối thu phí quá mức. Một đại biểu đại diện của một làng xã ở nông thôn nói tại Đại hội Nhân dân của Trung Quốc, mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong thập kỷ qua đã làm tăng mạnh những kỳ vọng của cha mẹ và làm tăng cao giá sính lễ, mà giờ đây thường gồm cả một ngôi nhà mới. Trước đây, một người cầu hôn sẽ phải chuẩn bị sính lễ cho nhà gái khoảng 11.000 nhân dân tệ, tức là khoảng hơn 1.600 đô la. Giờ đây, nhà cô dâu tương lai yêu cầu ít nhất 3 cân tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ, một chiếc ô tô và một ngôi nhà. Theo ông Zhang Qingbin, một thành viên của Đại hội Nhân dân Toàn quốc thường niên đại diện tỉnh Hà Bắc, Ở phía nam của miền Bắc Trung Quốc, một thanh niên trẻ muốn cưới vợ sẽ cần phải chi khoảng 700.000 nhân dân tệ, tức là hơn 104.000 đô la, ông Giang viết trong một đề xuất gửi lên đại hội. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn với các mức giá cô dâu quá cao, trở thành một nguyên nhân chính cho sự nghèo đói ở các vùng nông thôn, theo đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Bắc. Ở các vùng nông thôn, nơi thu nhập bình quân đầu người khoảng 15.000 nhân dân tệ, tức hơn 2.200 đô la, chỉ bằng 1/3 thu nhập ở thành phố, thì nhu cầu tiền mặt của một chú rể khá là cấp bách. Với việc nền kinh tế đang đối mặt với sự suy giảm hơn nữa trong năm nay, cơ hội tìm được một cô dâu càng trở nên xa vời và càng làm trầm trọng thêm hiện tượng ở vùng nông thôn được gọi là những người đàn ông ế, những người không có khả năng kết hôn. Ông Trang đổ lỗi cho cha mẹ của những cô dâu tương lai muốn nâng cao mức sống của họ bằng cách yêu cầu một mức giá cao từ những người cầu hôn. Theo ông, trợ cấp hôn nhân có thể là một cách để kết hôn hạnh phúc, và ông nêu ví dụ một chương trình trợ cấp thí điểm ở thành phố Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây lân cận. Thái Nguyên đã thành lập quỹ trợ cấp tiêu dùng hôn nhân vào năm 2017, nơi cung cấp các khoản giảm giá cho các cặp vợ chồng mới cưới về chụp ảnh đám cưới, tiệc cưới, du lịch tuần trăng mật và thậm chí nội thất cho một ngôi nhà mới. Các cuộc hôn nhân khó khăn cũng là một yếu tố trong vấn đề lớn hơn về nhân khẩu học của Trung Quốc, khiến tỷ lệ sinh giảm. Nhiều đại biểu của Đại hội Nhân dân toàn quốc kêu gọi khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con khi đất nước phải đối mặt với dân số già và lực lượng lao động bị thu hẹp.
Trong phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và chào quý vị khán thính giả Đài Loan.
Đây là một cái chủ đề mà nhiều người quan tâm, tại vì ai muốn bước chân vào Mỹ vì bất cứ lý do gì thì cũng phải biết tới cái vấn đề này. Đó là có những cái quy định cấm những loại bệnh không được nhập cảnh Mỹ. Đó là những loại bệnh gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu với luật sư Khanh Phạm trong chương trình ngày hôm nay. Xin hỏi luật sư Khanh, các bệnh nào không được vào nước Mỹ?
Thưa chị và thưa quý vị, thì trước năm mới thì Khanh kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, sống trẻ mãi không già và sống lâu hơn trăm tuổi chứ không phải trăm tuổi. Thì đó, mình chúc trước rồi không, mình mới nói chuyện về cái vấn đề cái bệnh tật nhé. Khanh không có mong muốn quý vị có bệnh mấy cái bệnh này đâu. Nhưng mà nếu mà trên luật của Sở Di trú, luật của nước Mỹ đưa ra về vấn đề di trú là những cái người nào mà vào nước Mỹ, một là định cư hoặc hai là không định cư á, thì mình sẽ nói về cái vấn đề trước hết là định cư. Thì những cái người này họ không có thể bị coi như là những cái bệnh giống như sao, lao phổi, gọi là tuberculosis á, là lao phổi, bệnh syphilis là coi như bệnh giang mai, gonorrhea, bệnh hoa liễu, và có gọi là leprosy, coi như bệnh cùi, phong chị?
Dạ, bệnh phong. Dạ.
Bệnh phong á. Thì đó, những cái bệnh này thì thông thường nó có thể dễ lây cho người khác, nên bên sở di trú, một khi quý vị vào nhà định cư, thì quý vị phải đi khám bác sĩ. Mà nếu mà trong giấy tờ khám bác sĩ mà bác sĩ có nói quý vị những bị những cái bệnh này á, thì phần lớn là bên Bộ Ngoại giao hoặc coi như là bên lãnh sự quán họ không có cấp cho quý vị cái thị thực để mà vào nước Mỹ. Thì nói chung, cái đó là những cái bệnh lớn. Còn những cái bệnh coi như là nhỏ hơn nữa, nó bao gồm dịch tả nè, cholera, có một cái bệnh về cái yết hầu và bị cổ của quý vị, nó gọi là diphtheria. Còn những cái bệnh nào mà coi như là bệnh dịch giống như bệnh plague mà họ có xảy ra, thì nếu mà quý vị bị dính những bệnh đó thì quý vị có thể coi như không có nước Mỹ không có cho quý vị vào. Yeah. Bệnh đậu mùa, bệnh sốt da vàng da, về những cái hồ sơ về sốt xuất huyết, và có những cái vụ cúm mới giống như Khanh với chị Trà My có nói hôm qua, giống như là cái loại cúm H1N1 chẳng hạn, hoặc là Ebola,
cúm da cầm,
cúm gà, cúm da cầm, hoặc là Ebola. Thì những cái bệnh đó nếu mà quý vị bị thì sở di trú có thể coi như là không có cấp cho quý vị cái thị thực để vào, hoặc là cái thứ hai không có cấp cho quý vị coi như là đi qua đây. Nếu mà quý vị xin ở đây mà xin thẻ xanh thì bên sở di trú có thể không có cho quý vị nhờ cái thẻ xanh.
Dạ vâng, thưa xin hỏi luật sư Khanh, là nãy giờ mình liệt kê ra những cái loại bệnh nhìn chung đó là những loại bệnh truyền nhiễm có khả năng truyền từ người này sang người kia, đó là những loại bệnh mà cấm không được nhập cảnh Mỹ đối với những cái đối tượng visa là nhập cư Hoa Kỳ, hay là nói riêng cho những người mà đi định cư Mỹ, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này nó trước hết là mình nói chuyên cho những cái người muốn định cư nước Mỹ, và cái thứ hai nữa, những cái bệnh này nó cũng có bao gồm tới những cái người nào mà muốn qua Mỹ mà coi như ở lại và làm visa đi du lịch hay gì, hoặc là qua đây đi làm chẳng hạn. Nhưng mà quý vị phải nhớ, lúc mà quý vị xin cái visa đi du lịch hoặc là xin visa đi làm thì thông thường phần lớn là người ta bên lãnh sự quán không có bắt buộc quý vị phải đưa cái giấy chứng chỉ để mà coi như quý vị có chích thuốc ngừa hoặc là cần phải xét khám bác sĩ. Nhưng mà nói chung nếu mà quý vị có lúc mà quý vị vào coi như hải quan á, nếu mà hải quan thấy có quý vị bị bệnh, họ mà câu hỏi quý vị có trả lời á, thì lúc đó họ có thể coi như là không có cho quý vị vào Mỹ. Thì cái này là nói chung những cái bệnh truyền nhiễm. Còn có một cái luật khác nói là nếu mà quý vị đã bị coi như những cái bệnh mà coi như bị bệnh tâm thần, mà coi như là những cái bệnh tâm thần này có thể tại coi như trong cái lúc mà quý vị bị những cái bệnh này, quý vị có thể coi như là harm, coi như là làm là tổn thương,
có thể gây hại cho người khác.
Có thể gây hại cho người khác á, và có thể gây hại cho an ninh của cộng đồng á, thì coi như là nước Mỹ cũng không có cho quý vị vào. Và một cái nữa là họ có nói thêm nữa là nếu mà quý vị đã bị cái bệnh này rồi, đã bị nha, có nghĩa là có thể quý vị đã được điều trị rồi, hoặc là quý vị coi như là đang đỡ, trong một cái tình trạng đỡ hơn. Mà nếu mà quý vị đã bị, mà nếu mà trong tương lai hoặc là gì đó quý vị có thể coi như là bị lại, thì tới lúc đó luật Mỹ cũng không có cho quý vị vào. Thì nói chung
là có tiền sử bệnh tâm thần mà có nguy hiểm đó thì cũng không có thể.
Nếu mà có tiền sử bị bệnh tâm thần mà cũng nguy hiểm và có thể cái bệnh đó nó sẽ tái phát, thì tới lúc đó là coi như là Sở Di trú Mỹ có thể không có cho quý vị vào nước Mỹ.
Dạ, xin hỏi rõ hơn, đó là những người mà đi bảo lãnh, đi định cư Hoa Kỳ thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận sức khỏe là không có bị những cái bệnh mà mình vừa liệt kê thì mới được. Còn những cái người mà không đi định cư, đi du lịch, du học hoặc là đi làm việc ở Mỹ thì có bắt buộc có giấy khám sức khỏe, có bắt buộc phải trải qua kỳ khám sức khỏe, nộp cái kết quả sức khỏe cho cái tòa lãnh sự hoặc là đại sứ quán Hoa Kỳ hay không, thưa
luật sư? Dạ, thưa chị, thông thường thì không. Những cái người xin visa đi coi như là không có phải là đi định cư á, thì nói chung là họ không có, bên Mỹ không có bắt là phải đưa cái giấy khám sức khỏe ra. Giống như quý vị nào mà có xin visa đi du lịch chẳng hạn, bên lãnh sự quán họ không bao giờ hỏi về sức khỏe của quý vị hết cả. Một khi quý vị đi, quý vị xin thì thật, mà nếu mà họ cấp cho quý vị thì thật, thì quý vị cứ đi thẳng, không cần phải khám sức khỏe. Thì cái này nó hơi kỳ một chút, bởi vì chị và quý vị khán thính giả có thể nghĩ là người nào cũng qua Mỹ hết mà, định cư hay không nó có khác biệt gì hay không? Thì đúng á, là cái luật chỉ nói nếu mà quý vị qua đây không có dưới dạng định cư thì nói chung là họ không có đòi hỏi về cái giấy khám sức khỏe của quý vị. Nhưng mà một khi quý vị có ý định ở lại để định cư, hoặc là lúc mà quý vị từ nước ngoài muốn vào nước Mỹ định cư, tới lúc đó phải khám. Thì cái này nó hơi kỳ, tại vì những cái bệnh mà Khanh với chị Trà My mới liệt kê ra, nói chung nó được có thể bị truyền nhiễm. Cho dù quý vị định cư hay không, cái bệnh nó xảy ra, quý vị dễ bị truyền nhiễm.
Coi như là cái sự gọi là quarantine, kiểm soát dịch bệnh nó không có được chặt chẽ. Nếu mà mình đã cấm là cấm luôn tất cả mọi dạng không được vào nước Mỹ những cái bệnh đó, chứ còn dạng này thì được, dạng kia thì không, thì nó cũng như không hả? Mình không thấy cái chuyện đó nó hợp lý. Nhưng mà thưa luật sư, những người đi qua đây không phải định cư thì không có khám sức khỏe rồi, nhưng mà trong lúc họ đang làm việc ở đây, họ đang du lịch hoặc là đang du học ở đây, mà họ chuyển tình trạng di trú thành người định cư đó, lúc đó họ có bị yêu cầu khám sức khỏe hay không?
Dạ có chị hỏi câu hỏi rất là hay. Những cái người nào ví dụ họ qua đây, với ví dụ mình nói về những người đi du lịch đi chẳng hạn, những người nào mà xin thì thật qua đi du lịch qua đây họ ở lại, họ cưới người có quốc tịch để họ xong họ xin thẻ xanh đi, thì trong cái quá trình ngay lúc đầu lúc mà họ qua đây với cái visa cái thị thực đi du lịch đó, thì nói chung là họ không có cần phải khám sức khỏe. Rồi họ qua đây họ ở lại quá hạn chẳng hạn, và xong họ cưới người có thẻ có quốc tịch rồi, xong họ muốn xin thẻ xanh, tới lúc đó lúc mà nộp cái đơn xin thẻ xanh, họ phải là lấy cái giấy của bác sĩ, nói chung là khám coi như là họ có đầy đủ những cái chích thuốc ngừa, Và cái thứ hai là họ phải, bác sĩ sẽ khám coi như họ bắt mắc mấy cái bệnh này hay không. Mà nếu mà không khám xong nộp cho sở di trú, nếu mà có mắc cái mấy cái bệnh này, nói chung sở di trú sẽ không có cấp thẻ xanh cho họ. Còn nếu mà họ không mắc thì tới lúc đó thì sở di trú họ có thể tiến tới với cuộc phỏng vấn và coi như là cái bệnh không phải là vấn đề.
Dạ vâng, thưa mình nói một loạt những cái bệnh mà xưa nay truyền thống là đã bị cấm rồi, nhưng mà có thêm những cái loại bệnh mới mình tạm thời gọi là những cái loại bệnh thời thượng đi nhá, là SARS nè, rồi cúm gà, cúm gia cầm hoặc là
Thì quý vị phải nhớ là luật di trú có đưa ra một cái điều kiện khác nữa, là họ nói là ngoài những cái bệnh này, có những cái bệnh truyền nhiễm, dễ truyền nhiễm này, lúc nào mà bên chính phủ Mỹ đưa ra một cái sắc lệnh mà họ coi như họ nới rộng ra những cái bệnh khác mà nước Mỹ mà có thể cấm quý vị vào, tới lúc đó những cái bệnh đó có thể, nếu mà quý vị mắc những cái bệnh đó thì quý vị không có thể vào nữa. Thì quý vị đừng có nghĩ là những cái gì mà Khanh nói ngay bây giờ coi như là nó bao gồm tổng quát những cái điều mà bên nước Mỹ không có cho quý vị đi vào. Bởi vì một khi có một sự việc nào mới xảy ra chẳng hạn, hoặc là một cái bệnh nào mới nó xảy ra mà nó coi như nó dễ bị truyền nhiễm á, tới lúc đó chính phủ Mỹ mà đưa cái bệnh liệt kê vào trong cái danh sách thì có nghĩa là quý vị không có thể vào, giống như nếu mà quý vị bị. Thì giống như quý vị nhớ cách đây hình như cũng 2 năm phải không chị, lúc mà Ebola bị coi như lớn á, thì tới lúc đó hồi đó thì ông tổng thống Trump, ông cũng không phải ông tổng thống Trump mà bên sở di trú họ có đưa ra, họ nói là những người nào bị Ebola coi như phải quarantine, không được cho vào nước Mỹ.
Dạ, thưa luật sư Khanh, bây giờ mình có rất là nhiều những câu hỏi rồi, nhưng mà để hỏi xong luôn về cái chủ đề này rồi mình sẽ trả lời sau. Quý vị kiên nhẫn chờ đợi một chút xíu, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị nhé. Bây giờ nói về bệnh thì luật sư Khanh cho biết là nếu mà đi định cư thì phải khám sức khỏe và phải đạt đủ tiêu chuẩn yêu cầu là không mắc những cái bệnh truyền nhiễm đó. Nhưng rủi không may một người mắc một trong những căn bệnh mà bị cấm đó thì họ có cơ hội nào thứ hai hay không? Có cơ hội để họ chữa trị dứt điểm hẳn rồi họ chứng minh là họ khỏi bệnh rồi và họ được đi định cư Hoa Kỳ hay không? Hay là mất luôn cơ hội ngay từ lúc đó thưa luật sư?
Chị hỏi rất là hay. Dạ, thưa chị và thưa quý vị, thì nếu mà quý vị bị mắc những cái bệnh này thì trước hết là quý vị phải coi đi khám bác sĩ coi như cái bệnh này có thể coi như là coi như bị suppress xuống hay không. Có nghĩa là quý vị có thể nào mà lấy thuốc để mà coi như chữa trị hay không? Nếu mà quý vị lấy thuốc mà coi như uống thuốc mà chữa trị cũng không dứt á, thì tới lúc đó sở di trú Mỹ họ lại cho quý vị xin một cái waiver, coi như họ cho quý vị xin một miễn đi cái bệnh này với sở di trú. Mà lúc mà quý vị xin miễn đi á, thì quý vị phải chứng minh rằng là cái người bảo lãnh cho quý vị, một là coi như có thể là bố mẹ của quý vị hoặc là vợ chồng của quý vị, và nếu mà quý vị là con cái của người bảo lãnh á, thì quý vị phải dưới 21 tuổi và người bảo lãnh phải coi như là người có quốc tịch. Một khi quý vị có thể chứng minh những chuyện đó xảy ra, mà nói chung bố mẹ hoặc là vợ chồng thì những người này đều phải có quốc tịch hết, còn nếu không thì phải vợ chồng có thẻ xanh nhé. Thì một khi quý vị có thể chứng minh những điều đó, quý vị có thể xin sở di trú coi như là miễn đi cái bệnh tật của quý vị và xin vào nước Mỹ. Nếu mà sở di trú họ miễn, họ cấp cho quý vị cái giấy miễn đó, họ cái từ nó gọi là waiver, nếu mà họ miễn đi cái bệnh của quý vị thì tới lúc đó cho dù quý vị mắc cái bệnh này nó coi như bệnh nan y, chữa trị không được mà sở di trú hoặc chấp thuận cho quý vị vào, tới lúc đó quý vị vẫn có thể vào. Nhưng mà quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị mắc những cái bệnh nan y này mà không chữa trị được, thì quý vị muốn định cư thì quý vị phải xin cái waiver, coi như là xin sở di trú miễn đi cái bệnh, những cái bệnh tật này cho quý vị.
Mà xin mà không được thì coi như là mất luôn cơ hội, trừ khi nào là bệnh khỏi hoàn toàn,
mình ở lại
được cái giấy xác nhận.
Dạ đúng.
Dạ vâng, nãy giờ mình quên bệnh HIVS đó, luật sư Khanh có bị trong danh sách cấm không?
Thưa chị, Khanh không có nói về HIV, bởi vì lúc hồi xưa, lúc mà cái bệnh này nó mới bùng nổ ra đó, thì đúng, đây là những một trong những cái bệnh mà coi như bên sở di trú họ nói nếu mà quý vị bị mắc bệnh này thì chúng tôi không có cho quý vị xin thẻ xanh hoặc là cho định cư bên nước Mỹ. Nhưng mà cách đây cỡ 10, cũng là hơn ít hơn 10 năm quay trở ngược á, thì sở di trú họ đã lấy cái bệnh này ra khỏi cái danh sách đó rồi. Tại vì họ nói là bây giờ cái bệnh HIV nó cũng nói chung là nó vẫn có thể bị truyền nhiễm được, nhưng mà họ có thuốc để mà coi như họ ngăn chặn lại những cái sức phá hoại của nó đó. Nên vì vậy cái bệnh HIV còn được coi như sở di trú họ lấy ra khỏi cái danh sách này rồi. Thì chị hỏi rất là hay. Đúng là hồi xưa có rất nhiều người, người ta coi như là sở di trú họ không có cho vào nước Mỹ bởi vì nhiễm với bệnh HIV này. Nhưng mà bây giờ thì nói chung nó ok rồi.
Vì cái bệnh này có thể kiểm soát, khống chế được, cho nên là nó không nằm trong cái danh sách nan y khó chữa và bị cấm. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Mình sẽ trở lại với cái chủ đề chính của mình sau khi trả lời cho quý vị. Sợ quý vị sốt ruột. Bữa nay là tối mùng 3 Tết đầu năm mà mọi người tới xem chương trình rất là đông đủ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ chương trình ha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên của nhỏ Nhi Ngọc. Hồ sơ bảo lãnh chị em F4 khi nào được duyệt? Hồ sơ của tôi tháng Giêng 2006, chị tôi đã chuyển nhà thất lạc thông tin hồ sơ. Làm cách nào để theo dõi?
À, thưa chị, nếu mà tháng Giêng 2006 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 7 tháng nữa. Tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao, cái ngày đáo hạn họ đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 6, 2006. À, nếu mà người chị của chị có dọn nhà, dọn địa chỉ mà coi như mất liên lạc đó, thì chị phải nói người chị của chị kéo lại cái giấy... notice, cái giấy của sở di trú họ gửi lúc mà nhận hồ sơ đó, thì mình có thể lên trên internet mình đổi cái địa chỉ với sở di trú được, nhưng mà mình phải có cái giấy đó để mà mình nói với họ cái số hồ sơ mà coi như sở di trú họ đã đưa cho hồ sơ của chị, tới lúc đó mình mới nói họ đổi địa chỉ được. Còn nếu mà mình chỉ nói đổi địa chỉ với sở di trú nhưng mà mình không có dính líu với nó một cái hồ sơ thì nói chung sở di trú cũng không biết hồ sơ nào mà họ cũng không làm cái chuyện đó.
Câu hỏi của Charlie Phan rất là dài, Trà My xin phép tóm tắt nhé. Là chồng tôi kết hôn với tôi tháng 10 năm ngoái. Trước đây anh ta có một đời vợ rồi có hai con nữa, sống chung 15 năm nhưng không có hôn thú. Anh làm giấy độc thân về Việt Nam cưới tôi. Thì trong thời gian trước đây thì anh có khai thuế chung với cái người vợ đó cho đến năm 2016. Nhưng tới năm 2017-18 thì khai thuế riêng. Thì bây giờ anh làm giấy bảo lãnh tôi nhưng mà trong hồ sơ anh nộp thì không có giấy ly dị. Sau khi nghe luật sư nói cần phải có cái giấy tờ ly dị đó thì anh về hỏi thủ tục để làm giấy. Sau khi làm xong thì có cần bổ sung giấy đó vào hồ sơ liền hay không? Làm như thế nào? Xin luật sư hướng dẫn. Hay là phải hủy bỏ toàn bộ hồ sơ làm lại một bộ hồ sơ mới?
Thưa chị, vấn đề là cái người mà làm hồ sơ cho người chồng của chị á, lúc mà làm giấy tờ bảo lãnh của chị á, phải coi quay ngược lại lúc mà làm cái đơn I-130 có báo là chồng chị có vợ hay không, hoặc là có vợ cũ hay không. Nếu mà trong cái đơn I-130 đã nói là coi như độc thân không có vợ, mà bây giờ mình lại coi quay ngược lại mình bổ sung mình nói là hai người có vợ chồng á, tới lúc đó cái hồ sơ này sẽ có vấn đề nhiều lắm, bởi vì sở di trú họ nói là mình lại khai gian. Nên chị phải quay ngược lại, chị hỏi cái người mà làm giấy tờ cho chồng chị đó, ok, coi như lúc mà họ khai cái đơn I-130 họ khai như thế nào. Còn nếu mà mình đã nộp rồi và bây giờ mình muốn bổ sung vào thì nói chung chồng chị phải viết một cái đơn tường trình rất là rõ ràng, nói là tại sao lúc đó là coi như là không có làm ly dị mà tại bây giờ mới làm ly dị, thì phải giải thích rất là rõ ràng. Có thể là mình nói là trước giờ chúng tôi không có hôn thú và chúng tôi cũng coi như sao không có coi như là không có nói chung là sống trong một cái hôn thú, nhưng mà vấn đề bây giờ chúng tôi muốn làm rõ ràng những cái vấn đề về con cái và chia hết, nên vì vậy chúng tôi mới làm là cái giấy ly dị lấy thỏa thuận này. Thì tới lúc đó quý chị sẽ coi sở di trú họ nói như thế nào. Còn nếu bây giờ nếu mà bỏ hồ sơ mà làm hồ sơ mới nó cũng như cũ, bởi vì tùy theo cái đơn I-130 cũ đã nói gì về cái vấn đề cái tình trạng cá nhân của cái tình trạng hôn nhân của chồng của chị nữa. Quay ngược về cái đơn I-130 cũ để coi nhé, coi họ nói là trong cái đơn đó chồng chị là độc thân hoặc là ly dị hay gì đó. Nếu mà nói độc thân thì phải sửa lại bằng cách là giống như em nói, nộp cái giấy ly dị và nói chồng chị làm cái đơn tường trình và liệt nói rõ ràng là tại sao lúc trước lại nói là độc thân nhưng mà bây giờ lại bổ sung vào cái giấy ly dị.
Và muốn liên hệ với luật sư qua số phone nào? Câu hỏi kế tiếp theo.
Dạ thưa chị có thể gọi số điện thoại văn phòng là 281-530-6888 ạ.
Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp của Ao Cường Thịnh. Đương đơn 80 tuổi đến hẹn phỏng vấn thì thường trú nhân về Việt Nam dẫn vào trong lãnh sự quán để phỏng vấn được hay không? Có cần phải làm giấy tờ gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường nếu mà muốn thì có thể người thường trú nhân về, nhưng mà vấn đề là bây giờ cái này em Khanh xin lỗi, Khanh không hiểu một chút. Tại vì nếu mà cái người đương đơn là 80 tuổi, có nghĩa là cái người được bảo lãnh là 80 tuổi mà người thường trú nhân mà muốn về đi vào, có nghĩa là cái người thường trú nhân phải bảo lãnh vợ hoặc chồng. Nếu mà hai vợ chồng thì có thể đi chung, tại vì người thường trú nhân không có thể bảo lãnh anh chị em hoặc con cái đã lập gia đình rồi. Thì cái này nếu mà giải thích rõ hơn một chút thì Khanh có thể nói. Nhưng mà cái này nếu mà muốn nói chung chung á thì tùy theo lãnh sự quán họ chấp nhận hay không, và tùy theo cái giấy tờ mà quý vị làm bảo lãnh như thế nào. Tại vì có nhiều lúc họ không có, nếu mà không có phải trong những cái hồ sơ vợ chồng á thì hoặc là hồ sơ bố mẹ mà bảo lãnh con cái dưới tuổi vị thành niên thì phần lớn là bên lãnh sự quán họ ít khi nào cho những cái người bảo lãnh vào chung, rất là hiếm. Cho dù có người luật sư họ đại diện hay đi vậy cái lãnh sự quán nữa, lãnh sự quán cũng không cho. Tại hồi xưa Khanh cũng có đi về lãnh sự quán nước ngoài để mà coi như làm cho muốn đi phỏng vấn với mấy người thân chủ, mà nói chung lãnh sự quán họ cũng không cho.
Vâng. Jenny Nhật Quyền hỏi thăm là bổ sung hồ sơ bao lâu mới được chấp thuận diện CR1?
Thưa chị, về cái vấn đề conditional residence, nếu mà chị bổ sung hồ sơ tùy theo cái chỗ chị ở và tùy theo chị khai ở đâu, thì nếu mà thông thường nếu mà sau khi chị nộp giấy tờ đi xin thẻ xanh hoặc giấy tờ xin cái thẻ xanh vĩnh viễn á, mà họ gửi giấy tờ họ nói bổ sung hồ sơ mà chị gửi vào, thì cũng giống như Khanh nói, nếu mà trước cuộc phỏng vấn á, thì có thể tùy theo là cái nơi chị ở đâu, nó có thể kéo dài cỡ 6-7 tháng sau đó, còn hoặc có thể thêm một chút nữa. Còn nếu mà chị đi phỏng vấn thẻ xanh rồi mà họ đòi bổ sung giấy tờ, thì tới lúc đó một khi chị bổ sung xong thì trong vòng 3-4 tháng sau đó họ sẽ cho chị một cái câu trả lời.
Vâng, Khang Vũ, diện F2A ngày 16 tháng 12 năm 2016 khi nào được duyệt, mà được duyệt thì ở Việt Nam có cần phải làm gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái hồ sơ của anh rồi sắp đáo hạn rồi đó, và bây giờ F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 2016, có nghĩa là tháng tới cái ngày này nó sẽ đáo hạn với cái hồ sơ của anh. Mà nếu mà anh hỏi câu hỏi như vậy có nghĩa anh chưa có làm việc với trung tâm thị thực bên National Visa Center. Anh phải liên lạc với National Visa Center để làm cái bộ giấy tờ còn lại để mà bên trung tâm thị thực họ gửi cái hồ sơ này về lãnh sự quán để mà lên cái cuộc hẹn để mà phỏng vấn. Nếu mà anh chưa làm, anh phải bắt tay vào anh làm liền nhé.
Dạ. Câu hỏi Khuôn Trần, F4 đã được chấp thuận thì mình bổ sung tên con cái của mình ở NVC hay là ở văn phòng nào?
Dạ thưa, tùy theo cái hồ sơ hiện tại đang nằm ở đâu. Nếu mà hồ sơ chưa được chuyển qua NVC á, thì mình vẫn cứ giữ đó đi. Và mình có thể bổ sung vào cho sở di trú bằng lấy cái giấy hóa đơn của sở di trú và mình gửi vào cái giấy khai sinh của cháu cho sở di trú. Còn nếu mà cái hồ sơ đã nằm ở bên NVC rồi, thì nói chung mình không có gấp nhé. Mình chỉ có thể đợi tới lúc nào mà cái ngày nó sắp đáo hạn để mà mình nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực đó, tới lúc đó mình có thể bổ sung với họ. Còn có nhiều trường hợp người ta đợi tới lúc mà coi như làm cái đơn đi ở sai 160 rồi đó, họ mới bổ sung hết luôn một lần. Thì mình có 3 giai đoạn mình có thể làm. Một là nếu mà hồ sơ chưa có gửi qua NVC thì mình bổ sung với sở di trú là USCIS. Nếu mà hồ sơ đã gửi qua NVC rồi mà chưa có tới phiên mà mình coi như làm cái đơn DSI 160 hoặc là bộ bảo trợ tài chính đó, thì mình có thể bổ sung ngay lúc đó. Hoặc mình có thể đợi tới khi nào bên NVC họ nói ok bây giờ chuẩn bị làm DSI 160 và bộ bảo trợ tài chính, tới lúc đó mình có thể bổ sung cái giấy khai sinh này. Ba trường hợp.
Vâng, Cao Tính, xin bạn vui lòng viết lại câu hỏi tại vì chúng tôi không hiểu. Bạn hỏi về một cái bệnh di truyền từ cha sang con có nhập cư được Hoa Kỳ hay không đó. Xin bạn viết lại rõ ràng cái đó là bệnh gì. Đặng Thùy Dương, tôi muốn hỏi, tôi đã có thẻ xanh 2 năm nhưng hiện đã về Việt Nam. Luật Mỹ có quy định là phải ở Mỹ ít nhất 6 tháng, phải không?
Dạ thưa chị, thưa không. Nhưng mà vấn đề luật Mỹ nói như vậy. Một khi là chị đi về nước ngoài quá 6 tháng, lúc mà chị quay ngược trở lại á, thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ coi là trong cái thời gian mà chị xin thẻ xanh hay gì đó, chị có bị phạm tội hay không, hoặc trong thời gian chị ở nước ngoài chị có bị phạm tội hay không. Và lúc mà họ cho chị quay ngược trở lại thì có thể nếu mà tiền án của chị không có vấn đề gì, mà nói chung cái hồ sơ di trú của chị không có vấn đề gì hết, cho dù chị ở ngoài hơn 6 tháng mà chị quay về thì cũng không có sao. Nhưng mà nếu mà chị ở ngoài quá lâu, hoặc là trong cái thời gian mà chị có thẻ xanh tới cái thời gian mà bây giờ đó, thì cái thời gian mà chị ở bên nước ngoài nó quá coi như hơn nửa thời gian mà chị ở bên nước Mỹ, thì có nhiều lúc chị quay lại nước Mỹ thì bên hải quan họ sẽ làm khó dễ chị, họ nói là tại sao chị ở nước ngoài nhiều hơn là chị ở nước Mỹ. Tại vì chị phải nhớ cái thẻ xanh là cho những người thường trú nhân, và Khanh nói rất là nhiều lần chị không có phải là thường trú ở đây nếu mà cái thời gian chị ở nước ngoài nhiều hơn cái thời gian chị ở bên nước Mỹ.
Dạ. Yeah. Câu hỏi của Thùy Dương, chồng bảo lãnh vợ có quốc tịch nha, chồng có quốc tịch, bảo lãnh 7 tháng đóng tiền visa rồi, khoảng bao lâu thì bảo trợ tài chính và có giấy phỏng vấn?
Thưa chị Vân, nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh 7 tháng mà chị nói đóng tiền visa có nghĩa là đóng tiền nào? Đóng tiền cho cái I-130 hoặc là cái hồ sơ đã được chuyển qua bên trung tâm thị thực và chị đóng cái tiền bảo trợ tài chính và cái tiền cho visa. Nếu mà chị nói cái tiền cho visa là cái hồ sơ I-130 thì chưa, cái hồ sơ của chị chưa đi đâu tới đâu. Bởi vì cái hồ sơ này phải được chấp thuận của sở di trú, họ gửi qua bên trung tâm thị thực. Tới lúc đó chị mới đóng cái loạt tiền thứ hai, có nghĩa là tiền visa và cái tiền bảo trợ tài chính đó. Thì tới lúc đó làm việc xong hết với NVC rồi, hồ sơ đó mới được gửi về bên lãnh sự quán để mà lên cái ngày hẹn cho chị. Còn nếu mà chị đang ở trong giai đoạn thứ hai, cái hồ sơ đã gửi cho National Visa Center rồi, mà chị chỉ đóng cái tiền visa, thì chị phải nhớ là chị phải đóng thêm cái tiền bảo trợ tài chính nữa. Và một khi đóng xong hết, mình có thể làm cái đơn DSI-360 và làm, nộp nguyên cái bộ hồ sơ còn lại cho bên trung tâm thị thực để mà họ hoàn tất cái hồ sơ để gửi về lãnh sự quán. Chị coi lại chị đóng cái gì rồi nhé.
Vâng, Châu Võ, xin hỏi là cái người đang làm giấy bảo lãnh cho con cái có gia đình đó, mà người đó nhận trợ cấp nhà cửa, nhận trợ cấp thực phẩm của chính phủ Mỹ thì có bảo lãnh được hay không?
À, dạ thưa chị, thông thường cái người mà bảo lãnh cho con cái có nghĩa là người ta đã có quốc tịch rồi. Thì người ta có quốc tịch rồi cho dù thì cho dù họ được hưởng cái phúc lợi từ xã hội thì không thành vấn đề. Nhưng mà tới lúc mà làm cái đơn bảo trợ tài chính đó, thì họ sẽ cần phải có một cái người để mà làm cái người joint sponsor. Bởi vì một khi họ hưởng cái phúc lợi xã hội có nghĩa là cái thu nhập họ rất là thấp. Mà thu nhập họ thấp thì họ không có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính một mình được.
Phải cần người đồng bảo trợ. Dạ vâng.
Dạ,
Hoa Nguyễn hỏi là có thẻ xanh 10 năm, mở hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng, đã kết hôn 25 năm, có 3 con. Thì bây giờ nộp hồ sơ tháng 11 năm ngoái, khi nào được chấp thuận?
À, dạ, nếu mà cái người thẻ xanh mà muốn bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng thì nói chung cái thời gian mà phải đợi ít nhất là trong vòng 2 năm. Và nếu mà cái hồ sơ này được mở ra tháng 11 năm ngoái, có nghĩa tháng 11 hàng là 18 á, thì nói chung cái hồ sơ này phải đợi ít nhất cũng là 2 năm. Bởi vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao cái ngày đáo hạn họ đưa ra cho dạng F2A là ngày 1 tháng 12 2016, gần 2 năm.
Vâng, Duẩn Nguyễn, DUI có bị trục xuất không thưa luật sư?
Câu hỏi này thôi vui á. DUI nếu mà bị một lần một thì không, phần lớn là không bị trục xuất đâu. Nếu bị lần thứ hai cũng cơ hội cũng là không bị trục xuất. Nhưng mà nếu mà lần thứ ba nó sẽ trở thành nó gọi là cái felony á, thì tới lúc đó quý vị có thể bị trục xuất. Nhưng mà nhớ nha, đừng có uống rượu rồi lái xe năm mới mà quý vị.
Dạ vâng, cũng cái câu hỏi về uống rượu lái xe, ngoài cái chuyện là có bị trục xuất hay không thì có vô quốc tịch được không thưa luật sư?
À, cũng rất là hay. Thì thông thường á, lúc mà quý vị nhập tịch thì tùy theo cái dạng quý vị nhập tịch như thế nào, thì giống như Khanh và chị Trà My nói, có hai cái trường hợp nhập tịch. Một là nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch rồi, xong sau đó quý vị xin nhập tịch xong vòng 3 năm, hoặc hai là quý vị có thẻ xanh 5 năm rồi quý vị nhập tịch. Thì quý vị phải nhớ, trong cái 3 hoặc 5 năm đó, cái hồ sơ của quý vị coi như là phải là hoàn toàn trắng, có nghĩa là quý vị không có thể nào bị phạm tội trong cái thời gian 3 hoặc 5 năm đó. Ví dụ nhé, bây giờ Khanh nói về Khanh đi, cách đây 3 năm, Khanh có thẻ xanh từ năm 2014, chính cho dễ đi. Thì bây giờ 2019 là có nghĩa là Khanh đã có thể nộp thẻ xanh rồi, xin quốc tịch rồi. Mà coi như 2015 Khanh là bị cái tội lái xe DWI đó. Thì lúc mà Khanh nộp giấy tờ cho xin nhập tịch, thì người ta sẽ coi lại trong vòng 5 năm vừa qua Khanh có bị phạm tội gì không. Và nếu mà Khanh bị phạm tội thì cái người mà coi như phỏng vấn họ có thể bác đi cái đơn nhập tịch của Khanh, bởi vì họ có thể nói là Khanh không có good moral character trong thời gian đó. Còn ví dụ mà Khanh đã phạm cái tội là lái xe xỉn này năm 2012 đi chẳng hạn, thì tới lúc đó nói chung là Khanh có thể cãi là hey, 5 năm vừa qua Khanh không có vấn đề hết, mà cái này nó xảy ra quá cái 5 năm rồi. Thì tới lúc đó Khanh phải nộp giấy tờ chứng minh coi là Khanh đã không có bao giờ bị phạm tội đó nữa, và Khanh cũng có đi mấy cái lớp mà coi như là cho người cai nghiện rượu gì chẳng hạn. Tới lúc đó thì cái hồ sơ sẽ ok. Nhưng mà nhớ nha quý vị, đừng có, nếu mà quý vị nào bị phạm tội hình sự mà bị rất là nhiều á, thì cho dù nó quá cái thời gian 3 hoặc 5 năm, sở di trú họ vẫn có thể họ nói no, họ không có nghĩ là quý vị là good moral character, cho dù những cái sự việc này nó đã xảy ra quá cái thời hạn đó.
Câu hỏi của Thanh Thanh, vợ bảo lãnh chồng tại Mỹ, hiện bây giờ kể từ ngày lấy dấu vân tay thì thời gian bao lâu có thể nhận được giấy đi làm?
À, dạ thưa chị, nếu mà tính từ cái ngày lấy dấu vân tay theo cái kinh nghiệm của Khanh thì cũng thêm cỡ 4-5 tháng nữa mới có cái thẻ đi làm.
Vâng, Trần Vân Phi, giấy em nộp ngày 24 tháng 5 2017 được 20 tháng, diện F2A vẫn chưa được chấp thuận hồ sơ, khi nào mới được chấp thuận?
Nói chung F2A nếu mà 24 tháng 5 2017 thì nói chung sở di trú họ vẫn còn có thể còn 6 tháng nữa để mà họ cho cái quyết định về cái vấn đề họ phải chấp thuận hay không. Bởi vì cái ngày đáo hạn bây giờ là coi như ngày 1 tháng 2016. Nhưng mà đối với cái hồ sơ của quý vị thì nói chung là sở di trú đã đi quá cái hạn mà họ cần phải duyệt. Thì nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể gọi sở di trú nói là tại sao lâu quá rồi chưa có chấp thuận. Một là quý vị chấp thuận cái hồ sơ, hoặc hai quý vị đòi phải bổ sung cái hồ sơ. Nhưng mà đã quá cái thời gian quý vị cần phải cho tôi cái câu trả lời mà quý vị chưa có cho tôi câu trả lời, thì bây giờ tôi đòi quý vị phải có một câu trả lời. Tới lúc đó thì họ sẽ làm cái hồ sơ nhanh hơn. Còn nếu mà quý vị ngâm á, có nhiều lúc họ đợi đợi tới gần cái ngày đáo hạn họ mới nói là chúng tôi chấp thuận, hoặc hai là quý vị cần phải bổ sung bộ hồ sơ.
Vâng, câu hỏi tiếp theo là muốn được tư vấn riêng với luật sư phải làm sao, rồi câu hỏi nữa là xin số điện thoại để liên lạc.
Nếu mà quý vị muốn nói chuyện với Khanh thì nói chung gọi số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Nhưng mà quý vị sẽ nói chuyện với người phụ tá của Khanh là anh Thành trước đó nha. Anh là
dạ,
cũng
vâng,
là
cho mình có đánh số phone ở đây, xin quý vị ghi lại nha. Câu hỏi của Tú Nguyễn, hồ sơ EB-5 thời gian nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa, nếu mà EB-5 Direct Investment thì nói chung là cái ngày đó... nếu mà bây giờ nếu mà direct investment á, thì bây giờ cái những cái hồ sơ đó được coi như là bị có ngày đáo hạn là ngày 15 tháng 6 2016, có nghĩa là direct investment người nào mình nộp trước cái ngày đó thì có thể cái đơn I-526, người nào nộp cái đó đơn đó trước cái ngày 15 tháng 6 2016 thì tới lúc này mấy cái hồ sơ này có thể chuyển qua bên NVC để mà làm giấy tờ. Còn về Regional Center thì giống như Khanh nói, 2-3 tháng vừa rồi thì nói chung những cái người cho Regional Center họ không có thể đi, bởi vì cái luật của Regional, cái luật để mà cho Regional Center nó tiến tới chưa có được thông qua nhé. Nên vì vậy bây giờ nếu mà quý vị coi cái bản thông tin về ngày đáo hạn thì cái Regional Center nó unavailable toàn thế giới chứ không có phải là riêng nước Việt Nam mình. Chỉ có direct investment mới có thể đi được thôi.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo đó là vợ có thẻ xanh bảo lãnh chồng bao lâu được gọi đi phỏng vấn, và cái việc đóng thuế của người vợ thì phải như thế nào vì vợ mới qua Mỹ được có một năm?
Thưa chị, vấn đề không phải bao lâu mà được gọi đi phỏng vấn, bởi vì trước hết chị phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày chị nộp đơn tới cái ngày cái ngày priority date nó được đáo hạn. Và cái thứ hai, một khi đáo hạn xong chị phải làm giấy tờ với bên trung tâm thị thực. Nếu mà trong cái quá trình đó chị làm hoàn tất hết mà không có vấn đề gì hết thì ít nhất từ 2 năm tới 2 năm rưỡi chồng chị sẽ có được cái ngày phỏng vấn để qua đây. Còn nếu mà trong quá trình đó chị làm lẩn cẩn hoặc là cái người luật sư họ làm không đúng, có thể kéo dài thời gian rất là lâu. Còn cái thứ hai về vấn đề thuế má, mà nếu mà chị muốn làm cái người bảo trợ tài chính mà chị không có cần thêm ai á, thì tùy theo là chị có khai cái lúc mà chị khai thuế chị khai bao nhiêu. Nếu mà chị khai độc thân mà chị không có con cái ăn kèm theo á, mà chị muốn có đủ tài chính để mà bảo lãnh chồng chị thì chị phải khai ít nhất là 21.000. Và cái vấn đề 21.000 này không phải là cái tổng thu nhập của chị, mà coi như cái 21.000 này nó gọi là cái thu nhập sau khi chị trừ ra những cái chi phí đó, có nghĩa là cái adjusted gross income. Những cái người làm nail, Khanh chính nói tóm tắt lại, những cái người làm nail họ có thể khai họ tổng thu nhập của họ 24-25.000, nhưng mà họ trừ ra hết những cái giống như cái tiền mà họ phải mua đồ này đồ nọ gì đó, cuối cùng họ nói họ cái adjusted gross income của họ là 9.000, không đủ nhé. Cái quan trọng là cái adjusted gross income nó phải có cái con số ít nhất là 21.000 cho hai người.
Dạ.
Còn nếu mà sau đó cái người quý vị nào mà có thêm người trong gia đình đó, quý vị phải nhớ là cộng thêm cỡ 5.500 cho một người. Ví dụ quý vị có hiện tại quý vị là độc thân nhưng có hai người con, xong quý vị muốn bảo lãnh có một người chồng nữa thì có nghĩa là cái gia đình là 4, thì coi như là 20.000, 21.000 cho hai người, cộng thêm cỡ 10.000 nữa cho hai người khác, có nghĩa quý vị phải khai ít nhất là 30.000 hoặc 31.000 trong cái adjusted gross income.
Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Khanh cảm ơn chị và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.